mô a bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni
bắt đầu mình học tới năm loại khác, năm loại chướng ngại về cái
này cũng dễ hiểu
và sau nó tôi đọc cũng lờ mờ luôn.
Cái này đó là ngũ chủng tán động ngôn, năm loại làm cho mình bị tán động, tức là cái làm cho cái tâm của mình nó không có trụ lại được, tán động ngôn năm loại, tỉnh có năm loại làm cho mình bị
tâm của mình nó tan rồi, nó là thì trong này nó nói là cái này là cái chướng của lúc mà mình sắp nhập định á, mình bị tình trạng nè, là lúc cái tình trạng mà bây giờ là bắt đầu cận định, mình nó giai đoạn tới giai đoạn cận định rồi, ngủ cái mình bảo mình trừ được rồi, thì như tới cái đoạn này là cái chướng để trước khi vào định, thành ra đôi ngày mới hỏi nè, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát khi chỉ quán đã hiện ra. À, tức là bắt đầu là mình bắt đầu nhập bắt đầu vô định á, thì phải biết có mấy thứ làm cho tâm mình sao động, hay lúc đó cái lực á, định lực bắt đầu nó khó đó, mà vẫn trong cái đoạn này nó vẫn có những cái lực khác nó mạnh hơn, không thể làm được cái tâm mình tán ra ngoài. Thì đã trả lời là thiện nam tử phải biết có năm thứ, đây là những cái thứ, những cái gọi là tác ý lực là một nè, tác ý là một nè, tác ý tán động. Trong này nó gọi là tác ý, ngoại tâm, nội tâm, cảnh tướng và thụ trọng, cái năm thứ á. Mà tiếng Tàu nó gọi là tác ý tán động, ngoại tâm tán động, nội tâm tán động, tướng tán động và thô trọng tán động. Giờ đây là trong theo cái chánh văn nó giải cho mình nè. Một, nếu Bồ Tát rời tác ý hợp với đại thừa mà rơi vào những tác ý hợp với thanh văn độc giác thì gọi là tác ý tán động.
Thành ra chỗ này tại vì cái pháp về kinh giải thâm lập này nó thuộc cái đại thừa pháp, nếu mà tu thành tựu cái pháp này nó đắc được Phật quả, nếu mà thành tựu về cái di thức á thì cuối cùng là đắc được Phật quả. Và cái lối tu mà chỉ quán này nè đó, thì đạt được cái gọi là đạt được cái di thức tánh, tức là dạng pháp do thức biến, đó là thức biến. Và như cái giếp này nè là thức mình biến ra, cái thân của mình là thức mình biến ra, cái áo này là thức của mình biến ra, thì đạt được như vậy đó, thì nó gọi là đạt được cái gọi là chân lý rốt ráo, cái này là chân lý rốt ráo của duy thức nè, các pháp không có, bản thân không pháp nào có hết trơn á, mà đều là do thức biến hết, tức là tương đương với thức tầm các pháp đều không á, các pháp đều là không, nó trừ các pháp do thức biến thì các pháp đều không, trừ cái gì? Từ thức do thức biến mà, nghĩa là có hàng còn, các pháp đều là không hết đó, nhưng mà cái hàng thức này là hàng hữu, có nè, cái này là thức nè, hoặc là cái này là có, mà có là thức có chứ không phải là cái này có. Người nhìn thấy cái này là cái bàn, cái bảng, cái ghế vậy là trên mặt đất là gọi thấy, là thấy đó không phải là thức, nó là cảnh ngoài thức, thì hoàn toàn thấy này cái này là sai. Làm ra cái năng lực mà khi mình tu về di thức quán á, thì cuối cùng mình đạt được quả đó, mình mới cắt giác ra hồi nào tới giờ tất cả những sơn hà đại địa và thức tâm mình đã biến hóa là hết. Nếu mà thức vọng thì biến ra cảnh giới trong tôi luân hồi, thức mình mà bị vọng nhiễm thì biến thành cảnh giới trong tôi luân hồi, thức mình mà thanh tịnh á, thanh tịnh thì biến ra các cõi tịnh độ, cõi Phật quốc, là cái gì đó, hoặc là cái chẳng hạn như sanh tử luân hồi thì ở đại sơn hà đại địa thế giới thì trong tử luân hồi á là thằng thức là nó biến hết, nhưng mà thức này thức vọng, thành ra toàn bộ tất cả các thế gian đều là thức biến hết, vậy nó cùng một cái thể là thức, nhưng mà trên nguyên tắc vậy các pháp thế gian bản chất nó không có, nó tương đương với tánh không á, tánh không nhưng mà nó có cái khác tánh không á, là có một cái đó gọi là cái thức. Mà cái thức này không có thể chỉ định được, tại vì cái nào cũng là nó đó. Tức là cái diệu hữu á, cái thức nó trở thành diệu hữu, cái thức không là tại vì cái hầm là thức biến, nhưng mà vì có thức nên cái thức trở thành diệu hữu, biến hóa đủ thứ hết trơn. Thì trong di thức học á, mình là người học á, là di thức học đồng pháp môn đại thừa, là nó cứu cánh của di thức học là chứng thật quả. Thì tất cả những cái môn chỉ quán của nó cuối cùng nó thành tựu cái này nè, thành tựu các pháp là diệu thức biến mà. Thành ra khi mà mình đang tu cái này đó thì mình phải có cái tác ý tu đại thừa. Khởi tác ý là tác ý là gì? Tác ý là khởi tâm, khởi tâm tu đại thừa, đại thừa pháp. Ví dụ như mình cái chỉ quán này, bây giờ mình đi mà mình đang là chỉ quán này gọi là tu á, giai đoạn này là tu đạo á. À, giờ mình giai đoạn mình tu đạo cơm, giai đoạn tu đạo từ đầu tiên mình kẹt trong cái tướng này rồi mình phá tướng này, rồi mình kẹt trong cái tướng này, rồi mình phá tướng này, rồi mình kẹt trong cái tướng này, rồi mình phá được từ vậy đó. Đó là từ rồi cuối cùng mình phát giác là tất thật là không, thì nó xuất biến, thấy không? Nhưng mà trên lộ trình này mình đi từ đây gì đó thì nửa chừng còn chừng một cái nhân duyên nào đó, thấy không? Hay là mình đọc kinh, những nhân duyên nhiều lắm, hoặc là gặp ác đi thức đây không có nghĩa là ác đâu. Ác đi thức đây là những người mà chẳng hạn như mình nó đưa mình bỏ tâm đời thừa chuyển qua tâm khác, ha, đại cái ác đi thức hay là những ác duyên. Các duyên cái hàng nhân có những cái duyên nó làm cho mình thối thất bồ đề tâm, mình không phát âm bồ đề thừa nữa, hay là mình thối chí thối thất, thối thất bồ đề tâm, hay là nản lòng, thối thất bồ đề tâm mình cứ nhân, hay là cái này mình gọi là làm biến, chán nản, thấy nó lâu chi thao á, đâm ra chán. Thế là có thể mình đang đi lộ trình này, mình đạt được phần này, nhưng cái thằng này nó vẫn là tướng còn vẫn chưa hoàn toàn đi được cái kia, rồi đang kẹt trong những cảnh giới này nè. Sao cỡ giới này nè, sao nó rồi cuối cùng á, rồi mình nghĩ thôi giờ tới đây là được rồi, lấy cái đây là lấy cái chỗ này là cái làm trong cứu cánh đạt được rồi, tức là không còn cái khởi tâm tác ý để đạt được cứu cánh cuối cùng của nó đó, tức là tánh không nữa, chứ hay là biến thức biến nữa. Mà khi mình chơi lộ trình mình đi gì đó mình ngừng nửa chừng cái gì đó, thì nó nói là tác ý tán động, đây tán động này tức là do dự, không có nhất quyết á. Cái tâm động này nó gọi là thuộc về cái cũng kiến định tốt thôi, chứ không phải là đặt cái thời chiều hướng xấu, tức là chiều như mình đang đi đại thừa cái này chiều bỏ không có đại thừa nữa, không chuyển qua chiều ấm giải thoát cá nhân, đi qua con đường a la hán thừa, hay là trở lại con đường thiên thừa, lấy cái phước báo rồi hồi phước báo rồi thiên thừa, lấy phước báo rồi lấy thiền định làm ăn chỉ ăn lạc thôi. Thì cái này nó thành ra có cái là mình không thành bộ chỉ quán được nữa. Tới cái chỉ quán á là mình phải quyết định tâm thì cái chỉ quán nó mới thành. Khi mà mình tới chỗ này là cái tâm vẫn do dự không dứt khoát á, thì cuối cùng mình sẽ chọn cái con đường này mình đi. Và khi mà chọn con đường này đi á thì cái chỉ quán này, cái lực chỉ quán này nó không đủ lực để cuối cùng nó cho mình thành tựu cái quả của nó. Thử nói là cái pháp môn chỉ quán này đó thì nó cho mình thành tựu là cái quả đó là đạt được cái gì thức tánh. Thế không? Thành cuối cùng đó mình sẽ không đạt được lên cái tánh, thì mình đi cái này thì mình đạt được cái gì? Thiên không vô ngã, cái này là pháp không. Đấy, còn cái này đó là này có ngã có pháp đó, có ngã có pháp đó, pháp không một phần pháp không, chưa hoàn toàn pháp không đó, một phần pháp không. Thành ra cái hành động nhất á là quý vị muốn đi vào con đường này mà cuối cùng có gì thành tựu, tại vì cái lộ trình đi đại thừa nó rất là lâu xa, nó dùng rất nhiều nỗ lực. Tôi làm đi kiếp á thì làm sao mình phải tập sao á để cho mình có cái gọi là cái ý nó quyết định, thì cái chỉ quán là bằng nó được nuôi dưỡng bằng cái tâm ý mà nó quyết định tâm á, thì nó sẽ kiên trì đi mãi cho đến lúc cái gì ngộ được cái gì thức lắm. Vì đó là ở đây nó nói là mà trong cái thời gian mà thiền định mà cái tâm mình nó còn phân dân là còn hơi chút xíu nào mà mới kia đó thì là thường pháp nó không có thành, nó trở thành cái trở ngại rất là nặng. Thì trong này nói tác ý là một á, nếu Bồ Tát rời tác ý hợp với đại thừa mà rơi vào những tác ý hợp với thanh văn độc giác thì gọi là tác ý tán động. Chúng ta đây là ngày trí quan dịch vậy đó, nhưng mà tiếng Tàu dịch là xả ư đại thừa tương ưng tác ý. Xả đó là bỏ hẳn á, phải rời mà xả tức là bỏ đi, mà rơi vào những tác ý hợp với thanh văn độc giác thì gọi là tác ý tán động. Thực sự thành ra trong thực sự ra quý vị mà muốn mà không xả đại thừa đó thì quý vị phải tập bồ đề tâm cho thiệt giữ. Thường mình thối thất là tại vì con đường Bồ Tát đạo là con đường nó khó vô cùng,
ha, con đường đường nó rất là tươi mát, tức là lúc nào gì cũng là tu được hết trơn á, nó không giống như bên A La Hán hay là Đức Chi được, gì phải tắt hết thế gian gì tu mới được. Con đường mà tắt đạo là con đường vô trong thế gian hóa. Anh nhưng cạc có một cái là khi mà gặp cái duyên là ví dụ dễ thối tâm đó. Thành ra nếu mà không bằng cái, không có cái bồ đề tâm không có lực đó, bồ đề tâm mà không có rõ bồ đề tâm làm sao đó, là cuối cùng chắc chắn là bỏ. Thành ra quý vị nhớ một cái câu đó là không bao giờ bỏ chúng sanh. Cái tâm của quý vị mà thấy cái tâm mà bỏ chúng sanh là coi như là thôi rồi, con đường bồ tát đạo mình hư rồi. Con phải bỏ mình chứ không phải bỏ chúng sanh á. Mà cái tướng á, bỏ không bao giờ bỏ chúng sanh á là sao? Tướng mà không bao giờ chúng sanh á là không bao giờ sân với chúng sanh. Sân nó có lực nó đẩy ra. Tham thì cũng được nó na vô, mà sân thì cũng được đẩy ra. À, mà khi mà cái tâm mình mà sân á với chúng sanh á, thành ra con đường mà tác đạo là con đường nó từ bi lên, nó mát mẻ lắm, rất là từ bi. À, khi mà cái này đó bây giờ không bao giờ bỏ chúng sanh mà nó thành độ á, thì con bồ đề tâm nó thành. Cái thác bồ đề tâm mình nó có lực, nó là tâm thành. Rồi sau đó mình làm các hạnh, sau đó bắt đầu mình hành là hạnh lục độ. Tâm lục độ đó bắt đầu là rất là khó. Bố thí luôn cả thân mạng, bố thí luôn vợ con tài sản gì đó, tập từ từ hay có thể hư, nghĩa là hy sinh hết tất cả gì của mình. À, chứ hạn như cái tài sản của mình là cái gì dễ bỏ nhất kế đó, vợ con thân tộc gia đình của mình cũng có thể để bố thí luôn. À, rồi cuối cùng có thể bố thí đầu mắt tai chân não óc não thân mạng luôn. À, cái bố thí này là để tập từ từ, tức là không có thấy tướng mình nữa. Thì bắt đầu hành lục độ rồi, thì thực sự ra cái lục độ là khi có bồ đề tâm đó đúng nghĩa thì hành nó trở thành ba la mật, tức là xả bỏ luôn cái gì của mình luôn hết trơn á. Thực sự bây giờ quý vị hành lục độ bố thí chưa có ai có nghĩa là bố thí ba la mật hết á, chưa ai có thí ba la mật hết trơn á, tại vì vẫn còn cái thân kiến ấy, làm sao bố thí ba la mật được. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ ai là xin cái gì trong thân đó, sao cho là chắc rồi đó. Mà bây giờ mình nó không cho xin gì đó, xin tiền nhiều thấy cũng bực rồi. Cái đó là dễ nhất á, thành ra đó cái đó mình luôn luôn, tại vì cái ngã mình thì thường thường nó rất là khó phá. Cái ngã mình là khó lắm, cái ngã mình là cái mà tự trưng cho cái ngã mình là cái thân. Cái tâm thì không thấy thì không có nói được rồi. Em xin cái tâm là ai xin được, thấy không? Nhưng mà người ta có thể xin cái thân mình, nhưng mà cái có thể mà cho tương đối dễ nhất là cái ngã sở, cái thuộc về mình.
Ngã sở.
À, chẳng hạn như là tiền bạc nè, của cải nè, danh vọng nè, quyền lực nè, cái gì cái thuộc về mình hết trơn á, thấy không? Nhà cửa nè, vợ con nè, cái này là thuộc về mình nè. Thì mấy cái mình xả từ từ, tập xả từ từ, ha, cái này dễ xả nhất, cái hàng như danh vọng tiền bạc từ từ xả nhất, là cuối cùng những cái kiếp sau cùng của Bồ Tát đó, rồi đầu là xả những cái nào mình gần nhất, những quyến nhiều nhất, ha, thân quyến vợ con gì từ từ, ha, rồi cuối cùng mình tập tha thân, ha, xả thân thì sẽ viên mãn được cái bố thí.
Sao?
Bố thí trong những gì ngã, viên mãn được cái bố thí gì ngã. Hồi đồng mới qua học cái bố thí về pháp. Có cái pháp thì gồm có là pháp thí và vô quý thí, là cái gì đó. Thì thường nhưng mà bây giờ mình muốn làm cái này để viên mãn đó, thì mình phải có cái này. Mà thường thường mình thối tắt bồ đề tâm nữa chừng bỏ cuộc á, là mày nó không luyện nè, cái thằng này là không có tập. Là cái gì bây giờ phải tập cái này trước. Muốn đặt bằng này á, muốn đặt được bằng bồ tát này đó, mình phải có cái tâm thương hết tất cả chúng sanh, không có cái sân mà phải cần thương chúng sanh, thương hết tất cả chúng sanh, thương hết tất cả chúng sanh. Nhưng mà đại khái cái thương chúng sanh như sao, thấy không? Thì đại khái lấy cái này mình là so sánh nè, bằng thương mình, giống như là thương mình vậy đó. Tay còn dùng cái chữ mình để cho tưởng tượng dễ hiểu, chứ thực sự cái ngã nó không có nữa. Mà thương hết chúng sanh như là thương mình hay là hơn mình nữa. Cái này bây giờ cái hành động đó mà lợi chúng sanh, mà không lợi cho mình thì vẫn làm. Có phải là mình tự chết cho chúng sanh được vui ăn vui là làm á, chỉ thấy chúng sanh thôi cái làm cho chứ không phải cho mình. Mà mình thường thường là mình không thích cái đó, dường như mình thích cái gì mình muốn có cái gì đó thì chúng sanh nó sẽ giống mình, không muốn chúng sanh còn có giống mình như vậy đó. Thì là cái bồ đề tâm mà nó phát ra mà đầy đủ cái vị tu đó, thì cái gì từ cái đạt được cái giai đoạn là tập tính đó, tức là cái giai đoạn đó là tập cái lập tinh của bồ đề tâm cho nó kiên cố. Thành ra bây giờ mình muốn thương chúng sanh mà không cắn như mình nên là phải tu gì phải chịu quán này, cái này là các cái tổ nó dạy đó. Mình luôn luôn là con người mình là luôn luôn là nó suy xét, nó suy nghĩ, nó suy xét có nên làm hay không làm. Thành ra bây giờ mình muốn làm cho chúng sanh phải quán cái là mình tất cả chúng sanh là có ơn rất lớn đối với mình, thì quán thành cái này là mới làm được rồi, có đại ơn với mình, vì có đại ơn với mình nên mình sẽ làm tất cả cái gì cho chúng sanh. Thì quán thành tựu cái đó thì quý vị sẽ thành tựu cho bồ đề tâm.
Cái này thì quý vị học hết rồi, nhắc lại thôi.
Thành ra cái khi mà mình nghĩ cái gì đó, mình không bao giờ bỏ chúng sanh đó thì mình mới chịu khó, mình tập pháp rồi mình tu hành kiên cố, rồi mình làm tất cả những hạnh, rồi làm cho tất cả những giữ giới, rồi làm đủ rõ đó. Và lúc đó đó, cái khi mà cái bồ đề tâm nó phát ra mà tới viên mãn gì đó thì không có một cái lực nào nó đủ sức để nó làm cho cái gì chuyển tâm qua chuyển khác. Mình nói tên nguyên tắc gì thôi chứ thực sự ra khó vô cùng chứ không phải dễ đâu. Thành ra cái nếu mà tác ý nửa chừng mà tác ý chiều trên đường luôn rồi mình chỉ quán cái lực chỉ quán gần thành rồi, tức là nó đang thấy những cái tướng trong giai đoạn nó thấy nhiều tướng gì đó, tức là cái đó mày nói là khi mà chỉ quán đang hiện tiền ra đó mà mình tác ý. Mình tác ý mình nghĩ tới thối thất á, tác ý mình nghĩ qua cái cảnh tướng của A La Hán, của Bích Chi Phật, của Thiên Thừa, tức là thối thất, thấy là vừa qua đang kiếp rồi lâu quá, thấy không, chúng sanh thì can cường khó độ quá, mà Phật quả thì sâu xa nhưng là mình khó thâm nhập quá, đại khái thí dụ nửa chừng mình bỏ cuộc thì lúc đó cái đó là cái lực chi quán của mình á, cái chi quán lực của mình nó bị lung lay. Cái gì cái tác ý mình nó không có kiên quyết nữa, thì lúc cuối cùng đó mình sẽ ngừng ở nửa chừng, mình ngừng ở giữa các tướng đó. Thành ra nó trở thành ra cái chướng ngại. Cách thứ hai, ngoại tâm tán động, tan tâm 80 đó. Hai, nếu bao nhiêu tầm tư đều xuôi theo phiền não, khi đối trước đa dạng của năm thứ dục lạc tuyệt hảo. Khi mà cái giai tới giai đoạn này đó thì cái dục của nó không phải là tài sắc danh thực thùy nữa. Năm dục lạc của này là nó biến thành là năm cái đối tượng mà năm căn nó dướng mắt vào. Tài sắc danh thực thùy đó tức là năm dục thấp đó, ở cõi dục thôi. Tài sắc danh thực thùy là những cái dục rất là thấp ở cõi dục thôi. Mình thoát cõi dục thì mấy cái đó nó không ảnh hưởng nữa. Mấy cái người mà đắc sơ tiền đó không còn tài, không còn dướng mắt, họ không dướng mắt gì tài nữa, họ không dướng mắt gì sắc nữa. Sắc này tức là sắc đẹp đó nha, sắc đẹp giữa nam nữ á, họ không kẹt trong cái danh lợi nữa. Tài sắc là cái này nó không còn là ngũ dục, mà ngũ dục này ở khỏi dục thôi. Tài đây nó là tiền á, chứ không phải là tài năng. Danh này tức là quyền lực, quyền thế đó. Sắc này tức là sắc đẹp của mình giữa nam nữ á, đẹp có thể khiến cho sanh ra tâm dâm dục á, chứ không phải là cái sắc tướng đẹp, sắc tướng thanh tịnh khỏi sơ tiền. Khỏi sơ tiền nó có cái tịnh tướng, nó có thanh tịnh tướng, nó gọi là sắc thanh tịnh tướng này, nó làm cho cái tâm thiền định của người ta nó phát sanh nhĩ lạc, chứ không phải là cái tướng này là cái tướng thô tộc của sắc đẹp của người nam người nữ mà khiến cho mình sanh ra cái tâm này. Cái này gọi là sở biến sắc của sơ tiền. Đó là sắc, nhưng mà cái sắc nó thực là thanh tịnh, là sắc danh tự an nữa, gì biết là tùy là muốn nghĩ. Cái này á là năng ngũ dục của cõi dục. Vì đắc sơ thiền đó, vì đắc sơ thiền đó thì tất cả dục nó mất hết, không có dục nào hết. Ở sơ thiền không có một cái ông tiên nào sơ thiền nào mà thích tiền hết nữa. Tiên cõi dục thích nha, tiên cõi dục thì thích, cõi dục nó có đoạn rồi có tới thiên dương nè. Bởi vì mấy sao thiên là nó mới hối lộ với mấy chư tiên, đốt từ Nhật Bản cái tư tiên đó. Tứ thiên dương rồi đâu xuất, đây là cõi tiên có dục nè. Tứ thiên dương đế thích, đâu xuất đế thích thứ hai là cõi rồi đạo lợi đó. Đâu xuất thì dạ mẹ quá lạ, hay là tha hóa tự tại. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sáu cõi trời này là sáu cõi trời dục giới.
Dạ mà quá lạ.
Hai cõi tội người này hôm nay à, cái dưới cõi thiên dương là cõi người, hai dưới cõi người nữa là cõi a tu la. A tu la có báo cáo người nha, quỷ thần rồi đó. Hồi xưa đó, cái hồi xưa đó thì bây giờ thì khác, không biết bây giờ thì khác chưa, thấy không? Tức là hồi ngày quan ông quan đế ông công chết á, thấy không? Công mới chết nó chọn sanh rồi này nè, thấy không? Tức là ông công trong đất thua là người,
phước thua là người.
Nhưng bây giờ sau bao nhiêu năm không tu hành ở trong đó khỏi trời đóng làm phước làm gì, có thể là bây giờ ông nằm trên này rồi, ông trở thành A-tu-la tiên rồi, thấy không? Nhưng mà tại sao? Tại vì phước là loài người, ông đó ông có cái nghĩa khí thôi, nhưng mà sát khí rất là mạnh, trong đời biết rất là nhiều, nó phước lắm rồi. Nên là cái đời quan công á, ông giết nhiều lắm, trong đời ông làm quan mà, ông làm quan giết lắm, giết nhiều lắm. Thành ông có cái nghĩa, nên có cái nghĩa. Thành ra khi mà sanh lên Atula thì ông gọi là loại Atula dương, không loại Atula dương ra có thế lực á. Như là chiên hậu này kia này khác là nằm thế hết nè. Nhưng mà mấy cái loại này đó nó có quyền lực. Nó có đại thần lực, nó có power năng lực. Thì cái gì mình đi tu hợp pháp á, cái loại nào hộ mình, cái loại này hộ nè,
ta tu là
cái loại này hộ nè, rồi mấy cái loại chư thiên coi dục này cũng hộ nè. Nhưng mà cái loại này là hộ mạnh nhất, thành đâu có gì cầu gì, cái đám này làm trước nè, cái đám này là nó luôn luôn ở xung quanh nè, làm trước. Mà cái đám này nó sân hận lắm nha, cái đám này là con sân tâm mạnh lắm. Cái loại này thì nó mát mẻ hơn, đời nó mát mẻ hơn, sư có báo nhiều, nó mát mẻ hơn, phải không? Thì thực sự ra đó, thực sự ra mà cái mà hộ trì mình mạnh nhất á là từ cõi thứ một, cõi thứ hai với cõi Atula là hộ nè. Thiên Atula dạ so đẳng, dạ so còn thấp hơn cái đám này nữa, dạ so ở dưới này nữa nè. Thiên Atula dạ so đó, như là những cái người mà hộ trì hợp pháp á, là một Atula nè, và kêu thiên mà thường á. Là ta thiên kỳ tổ sức á, đến khảo hiện tại là không có số, nó có hộ mà nhiều, là chỉ có từ tiên đế thích, từ tiên dương, dòng như này, từ hộ mình phải. Tại vì từ tiên này nó sướng lắm, nó không cần. Tiên này nó sướng quá, nó đâu cần hộ chi, nó lo hưởng không à. Thành ra khi mà thường thường có gì tu đàng hoàng á, thì cái đám này nó giúp nè. Cái đám này giúp, nhưng mà đám này giúp mà nhiều khi khiến mà làm mình hư là cái đám này làm mình hư rồi. Tại cái đám này thứ ba nó kém, thứ ba nó kém, thứ hai trí tuệ của nó chưa chắc hơn mọi người. Nhiều khi mình làm bậy nó vẫn là chứ phải mình kia nó hộ làm việc đúng đâu. Ví dụ như nhất là mấy người mà gọi là nó cúng cái đàn nhẫn tế, mấy người mà cúng đàn nhẫn tế, tôi thấy người nào cúng đàn nhẫn tế, cúng mà thành tụ cái đàn nhẫn tế ha, thì nó rất là phát về tập về tiền, phát về tiền là một nè, phát về danh, phát về sắc, chứ không ta phát chiếu quả hết chùa làm. Tại vì chùa bị thiếu Phật tử ủng hộ á, làm để mấy cái này tới có tiền làm việc, mà cúng không cúng mà không sơm xôi cho nó đó, thì là đa số cái đám hưởng á là đám Atula mà Atula cấp thấp á, Atula quân á, Atula quân á, Atula là binh á, như mấy cái loại ngạ quỷ nó tới nó hưởng. Mà cái đám này á là nó không có trí tuệ, thế mà nó hưởng được rồi đó là bắt đầu là nó dùng cái vai lực của nó để nó hỗ trợ. Mà cái đám nó không có trí tuệ, mà tay là cái thứ này nè, cái này là mới chết, cái này nó tưởng là mấy thầy cũng giống như người đời vậy đó, giúp cái này nè.
Gì đó
thấy không, thành ra thầy nào mà cúng hàng giỏi đa số ra đời dính như cái này,
đa số ra đời
thấy gần như là 10 thầy là dính, nó dính thầy là dính sắc à. Mà kỳ lắm, mà cúng xong rồi tự nhiên mấy bà mấy cô thấy rần vậy đó. Cái đám này nó suối nè, nó tơ á, cái đám này tơ như này nào, thành ra ra đời đó, đa số là ra đời, còn không thì nó đau hơn danh, còn cúng mà nó ăn không được á, nó phát, đó này, đánh chư thiên thì nó hộ, đánh chư thiên thì được, đánh chư thiên hộ thì đỡ đó, đánh chư thiên nó không cần, rồi nó sung sướng sẵn rồi nó không cần gì hết, hộ bằng cái tâm nó phát nguyện trước tam bảo nó hộ trì mình thôi, nào mình đỡ lắm, còn cái đám này á là tương tự nó hộ mình lý do, hay là mình cứ báo cao nó nên nó được hưởng báo của mình. Mình cứ báo cao thì mình có tiền mình cho nó được, còn mình phá hết con đám này thì sao mình cho nó được, mình không cho được nó, nhưng mà đám này mình cho được, thấy không, mình cho được, mình nó hưởng được, thật là lớn nhất. à, mà cái văn là nó không có trí tuệ, trí tuệ nó thực sự nó thua mình, nó thần lực nó không có thể nó hơn mình, nhưng mà vì cái trí tuệ nó tôi thua mình, à nó thực sự đó quý vị mình phải tưởng tượng á, nhưng mà cúng này cúng đang cúng gì, mong sư thiết thực, mong sư tắt này nè, mà khi mà nó hộ thì mình á là nó kéo kim mình đi xuống không à, cái này bây giờ nó kéo mình lên nữa đó, tại vì nó ngu, cái dân ngu mà nó nghĩ cách nó giúp mà nó giúp bậy không à. Thấy không, không giờ nó giúp ngon thành chùa mình, tại thực sự thành ra thành ra đừng có nghĩ rằng mình cúng nó để cái chùa phát, mình nghĩ nó mình cúng nó gì từ bi mình thương nó mình cúng thôi, bây giờ phải khởi cái tâm ở cái đám này tối khổ, nên tôi Phật dạy cho mình cúng ông sơn tứ tịch, không phải là dạy để cho cúng để mà giữ cái chùa, mà bây giờ mấy thầy nghĩ làm mấy thầy nhiều thầy dùng cái pháp đó để mà kiếm cái phương tiện để mà làm cho cái chùa nó càng ngày càng không có sôi sụp do mấy cái này đám kia nó hộ trì, cái tâm nó hoàn toàn là sai. Mình phải gì bồ đề tâm mình cúng,
thấy không, luôn luôn vậy đi, gọi là
bồ đề tâm, bồ đề tâm. Ở đây có ai mắc bồ đề tâm đúng không? Tao đưa tay lên coi, đưa tay lên, đưa lên biết nó dốc này à.
Thầy, thầy thì Pháp Chánh có dạy con là đi cúng á, thì mình phải quán tưởng như là Đức Phật A Di Đà chót á, là coi như là tiếp dẫn họ về Tây Phương. Con quán tưởng nhiều quá, đêm con hay nằm mê thấy giới như là cái cõi giới khác á, người nó lại nó không có nói năng gì với mình hết á, rồi sau giết con không dám quán tưởng nữa, tại con sợ rằng con cứ nằm mê thấy cõi đó không à.
Bây giờ mà về bộ tâm mà cúng đó, nó thật sự phải nói đó, là không ngày nào cái gì bỏ nữa. Tại vì mình bỏ một ngày là nói Phật nó khác một ngày, một ngày nào mới quán được gì thì mới đúng ngày bồ đề tâm. À, phải này bỏ thân queo không thấy gì mà đau xót á. Cũng như là mình đang ăn huệ là mình là đứng nhập con người là có quay thế, mình bữa nào mình bố thí là bố thí, đứng nhập băng ngã này mình làm, chứ không phải là đứng nhập tình thương mà mình làm. Đứng nhập tình thương làm nó thái độ nó khác hoàn toàn. Bởi vì mình một ngày mình không đúng đó là mình biết mình đang ngồi quán sâu xa mà cái đồ này nó đói khổ, nó cần ăn cần uống, nên mình không nở mà không cúng. Còn mình đứng nhập cái tư thế như Mỹ nó có tiền vậy đó, nó cứ cho nghe không, là bữa nào nó hứng nó không cho thôi, nó đâu có giờ khổ đâu, nó không nghĩ là thương thật, tại vì nó dư như thế à. Thành thật sự chưa ai hết là tâm cúng hết, chính tôi cũng vậy nữa. Bây giờ nó nói vậy, nó bỏ cúng trong, tôi không thấy cái gì mà họ nhờ trong rừng thì tôi có gian nghe đoạn rồi tôi bỏ đoạn đồ, lúc đó tại mình bỏ tự nhiên mình thương. Tại lúc đó quán vào tâm dữ lắm, lúc đó tôi cũng rồi tôi quán vào tâm dữ lắm. Qua đây là lâu quá không quán, từ đi đâu đi lạc có hết rồi. Thật sự là chưa ai thắp vào tâm, thật sự là tâm là luôn luôn nghĩ chúng sanh, nghĩ chúng sanh, trong đó chúng sanh đau khổ là nghĩ nhiều nhất. Hay chúng sanh đau khổ là nghĩ nhiều nhất. Mà khi mà tới nghĩ chúng sanh rồi, mình cảm thấy nhiều khi tâm, không biết tấm xà bông nữa. Sợ mấy chúng sanh tới chết. Ở đây cũng vậy là xịt thuốc sát trùng lia chia hết đó. Nghĩa là thương tới hồi xưa mà Phật mà con nếu mình thọ sức ít da đó là lọc có cái đồ lọc nước đó là để con di trùng rồi nó thêm kia, hồi xưa con di trùng là còn thấy, còn dùng cái quan niệm của mình bây giờ tới cái hình như thấy rồi thì con di trùng nó ngoài vấn đề đó rồi. Thì làm thương chúng sanh là phải thương, thì quán tận cùng cái chỗ nào mà có chúng sanh mình cũng không nở làm cho nó chết. Nếu mình nghĩ là cái hành động nó cũng không làm gì mình bị thiệt hại thì mình cũng không giờ mình làm. Thành ra tôi nói gì thật sự rồi ta mà phát ra nó có gì mới đang tặc thôi. Thành ra cái quan trọng là ngay chỗ đó nói là cái quan trọng cái đại thừa là cái quan trọng là bồ đề tâm là chỗ đó. À, thứ hai nếu bao nhiêu tầm tư, đó là bao nhiêu cái tầm á, trong cái danh từ tầm tư nhắc lại cái này đóng ra đây là người nào học rồi đó, người nào học trước rồi đó thì đã biết cái từ này rồi. Không, những người học sau này thì nhắc lại cho nhớ thôi.
Tầm tư,
tầm là một nè, tư là hai nè. À, tầm á tức là có nhiều cái. À, thì mình trong tay trong này nhiều cái mình chọn ra rồi mình chịu như bây giờ mình cái đề mục của mình là chỗ này, chịu như đề mục của mình là chỗ này, ví dụ chỗ này là niệm Phật, mình đang tập niệm Phật đi, đề mục của mình chỗ này đó ha, thì đó mình phải tầm xong cho ngay cái lấy tới cái chịu niệm Phật ha, rồi chịu nhờ cái chỗ khác xảy ra, ví dụ như cái chỗ khác chỗ này là tánh không hiện ra, tâm không hiện ra, thấy không, à, mình thấy cái tâm mình tự nhiên không có thứ niệm Phật nữa. À, thì mình trong lúc đó mình phải có nó có cái kia nó gọi là huệ tâm sở đó, nó có cái huệ tâm sở, nó huệ tâm sở này nó do cái niệm thường niệm cái tâm mình thấy, thì là cái huệ tâm sở này mình thấy lúc này tự nhiên là mình đang niệm Phật, mình có tự nhiên cái tâm mình nó không vô được cái tánh không, thì mình biết rằng là mình tầm là cái thác này, cái gì mình nghĩ thác này là tránh mình tu đây nha, cái này của mình đó, thì nhờ tánh không, tánh không không phải là bản chất, tánh không phải là sai, nhưng mà tại vì cái pháp của mình là mình đang tập pháp niệm Phật, mình vô tánh không tức là mình tầm lạc rồi, tầm lạc hướng rồi, tầm lạc pháp rồi, à, thì mình trở lại niệm Phật. Hay là mình đang làm cái này, tự nhiên bây giờ có một cái pháp hạnh phúc của chư thiên xuất hiện, à, cái tầm mình dính vào đây, cái này thuộc về niệm pháp, thấy không? Thì cái này mình tầm cũng sai, thấy không? Thì mình bỏ cái này trở lại. Thành ra giai đoạn đầu ở gì đi tình bệnh đó là luôn luôn là cái tâm tầm này rất cần, tâm tầm này nó thuộc về tập pháp, lựa chọn pháp. À, cái điều này là mình muốn tập á, là cái đề mục mình tập giai đoạn đầu á, là mình luôn luôn tập trong cái đề mục của tướng, tức là có tướng để cái tâm mình nó dính vô chứ. Nhưng mà ở ngoài khi mà một cái gì đó có tướng á, thì nó vô lượng tướng, một cái tướng này gọi là một tướng, là khi một cái pháp nó gọi là có tướng á, tức là nó có cái tự tướng và tự tánh của cái pháp á. Chẳng hạn như cái pháp này là cái màu vàng, à, thì nó có tự tướng màu vàng và tự tánh màu vàng riêng. À, khác tự tướng màu vàng là cái hình thể như vậy, à, là cái bản tánh cái màu vàng là nó như vậy đại khái vậy đó, à, thì cái màu vàng này đương nhiên là về trong cái đề màu á, thì màu vàng là một tướng, màu xanh là một tướng, màu trắng là một tướng, màu vàng màu kia là một tướng, đó là thuộc về cái này gọi là màu sắc, đây là màu sắc, à, rồi ngoài cái màu vàng này nó còn hình tướng nữa, à, ví dụ nó có sắc tướng, hình tướng chẳng hạn như cái này tròn, ha, rồi có tướng vuông, ha, rồi có tướng dài, ha, ha, rồi tướng màu sao, ví dụ gì đó, ha, nó gọi là hình tướng. Thành ra khi mà mình tầm cái tướng này thì mình phải phát rõ cái tự tướng, cái tự tánh của nó riêng. Chẳng hạn cái này màu vàng, nhưng mà nhiều hình tướng của nó hay là tròn, ha, đó, cái vàng này giống như là vàng của Hoa Quỳnh, cái tự tánh của đại khái vậy đó, mình xác định xong thôi rồi. Khi mình xác định được cái ý nghĩa của màu vàng đó mình đặt rồi đó, thì lúc đó những cái nào mà khác cái đó thì mình loại ra, mình cứ luôn luôn mình chọn này thôi, à, thì giai đoạn đầu mình mới đặt được cái này, mình phải tầm được cái này nè, à, mà khi mình tầm trúng cái này rồi đó thì lúc đó thì cái quả mà cái do cái pháp tập này đó nó sẽ đưa mình tới một cái quả. Nếu mình chọn màu vàng á thì nó sẽ đưa mình tới cái quả là gì, trong kinh điển nếu mình chọn về màu á, mà màu vàng á thì nó sẽ đưa mình từ sơ thiền đến tứ thiền, hết rồi, sơ thiền đến tứ thiền là cuối cùng của cái đề mục màu vàng. Cái quả của màu vàng nó chỉ đưa mình tới cái quả này thôi, còn nó đưa mình ra là hắn quả không được rồi. Thành ra mỗi cái đề mục á nó đưa mình tới một cái hậu quả. Thành ra cái đề mục của cái gì mà chọn sai á nó đưa mình qua tới cái khác, nó nguy hiểm lắm. Thành ra cái tiền đề Phật này nè, ở cái gì chọn sai cái là nó đưa mình về cái khác, cũng là cái niệm Phật. Cái này niệm Phật của nó xuất hồn mà nó khác, thấy không? Niệm Phật sau đó niệm luân xa là nó khác, thấy không? Niệm Phật theo lối hơi thở là nó khác, thấy không? Mỗi cái đó niệm Phật á, theo bây giờ niệm Phật theo lối hơi thở thì nó sẽ đưa người gì tới từ sơ thiền, tứ thiền, hả? Không có đưa người gì tới lên cảnh giác được lại. Còn niệm Phật theo lối tập trung là tiếng niệm Phật, nó đưa tới gì tới cận định, chưa được tới sơ thiền này. Cận định tức là phòng chứ nghĩa là cận định rồi mới lên tới sơ thiền, tại vì trong tâm thiền nó nói đến dùng âm thanh á, không vào định được âm thanh thì không vào định được, nó gọi là Phật là thuộc về âm thanh thác, thấy không? Âm thanh á thì cái cấu cuối cùng của âm thanh là nó lên tới cận định thôi, cận định không lên được nữa, phải xả đứa âm thanh đi thì có thể bắt đầu lên từ từ lên. Thành ra ăn thua cái đề mục mình nè, một cái đề mục là nhân nó ra một cái quả, chứ không phải mình nói là tất cả đề mục nào cũng đều mình đưa vào cái quả giải thoát là Phật nha. Cái đề mục là tà nè, ví dụ đề mục chánh kiến nó đưa mình ra toàn là cái quả đề mục không á, cũng tập trung vô tối đa luôn, tập trung nghĩ cách làm sao giết nó, giết cho được nhiều rồi cũng tập trung với cái thiền định như đó, rồi cuối cùng á nó ra là quả ác nghiệp. Thành ra cái đề mục này nó có tà có chánh, thành ra trong cái này á, trong cái đề mục mà của mình nó dạy cái gì đó, lại đề mục nhắc lại văn huệ tư huệ căn cứ vào kinh điển của Phật, lấy cái tất cả những cái kinh điển của Phật mình nghe người ta giảng, à, và mình suy tư cái đó, lấy cái đó làm cái sự tập trung. Thì cái này, cái tập trung này, tập trung là cái gì, là cái tánh này là cái tánh giác của Đức Phật, cái này là Đức Phật nói ra,